thoát ra được không? Cái đó là gọi là bụng xích. Nên cái lưỡi, lưỡi nó không nói được nữa, cục lưỡi thành cấm, miệng cấm, rồi cấm thành nói được. Cấm thành nói được là sao? Mình nói toàn nói những cái lời mà lời độc ác, lời thầy lì xí, lời mà để đưa mình vào sinh tử và để đưa các bạn bè của mình vào sinh tử, lời nói cho người ta tím ruột tím gan ấy. Lời nói là cái lời, lời còn miệng cấm, đâu có nói được cái lời nói giải thoát, lời nói được mà hạnh phúc an lạc cái chúng sinh cho mình đâu, thì còn miệng cũng như cấm. Cho nên khi bắt đầu hiểu diệu pháp này là bắt đầu khai khẩu cho mình, nói là nói toàn lời giải thoát, nói là nói toàn lời lý tham lý sân lý si để giải thoát, giải thoát mình và giải thoát người. Và đó là khai khẩu cho mình là cấm. Ai mà hiểu được diệu pháp vô lượng nghĩa này thì hiểu được cả thật tướng vô tướng cả pháp thì miệng bắt đầu nói được. Nó thì chi hành thành ra pháp cả, trước đây nó thì chi hành thành ra cái pháp, trừ mà hiểu rồi là nó cái gì hành thành ra pháp. Để lần lần tôi trình bày quý vị sẽ từ mình thấy. Thì thân thân quẻ quạt là cái thân cùng xúc, là mình là thôi hưởng thụ bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu nghiệp chướng là nắm cái thân xúc. Cả cuộc đời đi tìm thì cạn thọ vô lý lạ kỳ, sinh ra một cái thân tượng mình là một đấng đại trường phú trong cuộc đời này, một cái trí tuệ lớn như thế này mà đau khổ bao nhiêu để đổi lấy cái thân này, rồi chạy đi tìm cái chỗ thì hơi ẩm hơi lạnh hơi mát tức cười. Mình là mang tiếng người Phật tử nữa, học đạo được mấy chục năm mà đi tìm cái hơi ẩm hơi lạnh hơi mát, rồi cứ có sau đêm ngày ngủ mê trong đó nữa, đau khổ thì cảm thọ thân là thân què quạt, thấy ngã tưởng cái tình cảm thọ thì khổ đau thì kêu cầu la hét than khóc. Mà đâu có phải ai tạo ra, mình tạo ra được, phải chỉ cho rõ rồi. Đừng có đi tìm một cái chỗ đó, chỗ đó là chỗ cái cảm thọ đó là thì thấy thằng là vô ngã chứ thì ngã, thì thấy thọ uẩn là vô ngã, thấy nó không phải là mình, không phải là của mình, thì nó là tạm bờ, nó là không thật, không của ai cả. Tại sao cả cuộc đời mình mà cả bao nhiêu sự nghiệp sinh tử của mình đi tới làm được cái thân người là khỏi bao nhiêu, làm được thân người hy sinh trong cái cảm giác nào đó đau khổ không, rồi thất vọng, rồi từ từ rồi hãy biến đạo đó. Bây giờ thì thân không thật rằng què quạt nè, thân của mình bây giờ mình là cái thân của người Phật tử, phải biết nhận đón nhận cái thật tướng vô ngã, biết các pháp vô thường vô ngã không thật, không có chạy vậy, không có đau khổ, không có què quạt gì chuyện đó. Thân của già kể nó, thân của què kể nó, tấm mình què mình sợ, thân què sợ cái chi thì thấy. Cái đó mới gọi là Phật tử, cái đó gọi là trí tuệ. Tất cả vàng bạc châu báu cuộc đời này thì nó là giả cả, thì nó đều đất đai cả. Thằng sợ vì không cả, ăn thuộc của ai. Đừng có bám trù nó quá mà đau khổ. Ăn mặc vào xoa, ở này ở kia rồi đêm ngày mình để trong cái tủ mình mấy chục bộ rồi ui đi ui lại, rồi đi vô đi ra mình ngắm mình nhìn thấy tức cười. Thằng giống như người điếm, tức cười, như cái chi nữa. Của ai rồi như cái chi rồi từ dứt khỏi tả là thích thú lắm. Mắt sáng lên rồi thích thụ lắm. Cái này là điểm đạo. Thân què quạt bây giờ không què quạt, mặc áo lành cũng vậy, mặc áo xoa cũng vậy, mặc áo rách cũng vậy, khi nào cũng an lạc. Cái tống của mình khi nào cũng độc lập về cái áo đó. Thì thấy người thì thân què quạt người đợi thành thân lành. Bây giờ cái tấm cuồng loạn là làm gì? Thì tấm mình chấp này, chấp thì này, chấp phí này, chấp chồng, chấp vợ, chấp con, chấp đủ thứ đó. Vì ham hưởng thụ dục lạc, sắc thanh hương vị xúc. Tâm này là tâm nhiên đạo, là nhìn đạo ngược sự vật lại. Sự vật ta vô ngã nhìn thành vụ ngã. Tâm này là gọi là tâm điên đạo hay điên loạn hay là điên cuồng. Quý vị vì chúng tôi là đứng điên cuồng đấy chứ đâu có phải tưởng là gì là đâu. Mình tưởng là mình hành diện mình lắm. Nhiều khi chật đau khổ vô cùng là thấy mình như cái điên, điên thực sự, điên nhiều hơn tỉnh. Còn mấy khi trong cuộc ngày, trong ngày mình tỉnh đâu. Mang tiếng là tu sĩ đi cho tôi nhiều khi tôi dùng mình tự thấy mình như cái điên. Lơ bơ, củ bơ, củ bất cái cuộc đời. Sống cũng trả ra sống mà chết cũng trả ra chết. Đây là tôi bị thiệt chứ tôi cũng phải trả, trả phải chỉ thích ai cả để quý vị thức tỉnh. Mà tôi cũng phải tôi trừ không thể còn cái chi mà mình tự hào về bản thân mình cả. Trí tuệ mình cũng gọi chi tự hào, kiến thức mình cũng gọi chi tự hào, sự nghiệp mình chẳng gọi chi tự hào. Toàn là rác cả, toàn là thế thảm, dơ dãy thế thảm. Bản thân tôi là tôi thấy vậy thiệt chứ không phải là tôi nói gì mà quá đáng đó. Thì vì về suy nghĩ đó, tất cả cái mà hắn không thật đó mà thấy thành thật, cái này là tâm cuồng loạn. Thằng thì thấy vô lượng nghĩa này bắt đầu nó giúp cho mình thấy cái à, tất cả cái trước đây là cuồng loạn, nó bắt đầu vô lượng nghĩa xuất hiện. Nhưng mà thấy như vậy không phải là buồn bã và đau khổ đâu, bắt đầu cái thấy này khởi lên thì niềm tin nó khởi lên, nó hứng khởi lên, thị lạc nó khởi lên, giải thoát nó khởi lên. Thì thấy
sự nghiệp giải thoát bắt đầu xây dựng. Sự nghiệp giải thoát là sự nghiệp thật, còn cái sự nghiệp sinh tử là sự nghiệp huyền. Thì quý Phật tử thấy có khi nào mà đem 1000 cái huyền vậy đổi một chút thật bên đổi không? Có khi nào đem cả 1000 lượng vàng là trong mồng á, vàng của mồng á chứ không phải vàng thật, mà đổi một cái tách lực ta của thực bên đấy, khi mình ngủ mồng xong mình tỉnh dậy rồi, đổi bao nhiêu tòa lâu đài trong cái giấc mộng đó với một cái tách lực ta trước mắt mình có đổi không? Thì mộng mới đổi làm gì, đổi cả ngái vàng trong mộng mình cũng đổi, đổi cả 10 thế giới 10 đại dương trong mộng mình cũng đổi chứ. Là bởi vì hẳn thật. Cũng vậy, người mà hiểu đạo mà muốn giải thoát thực sự là phải thấy rằng cuộc đời này nó mộng mị. Thành thử mình dám đánh đổi tất cả để cho một chút giải thoát đó, đó là thực. Thì từ đó mà bắt đầu nếm được hương vị giải thoát. Từ đó khi mình nắm được cái diệu pháp này thì đâu có phải là sợ hãi gì, đâu có phải vì vậy mà mình xa chồng xa con xa vợ xa bạn xa bè xa cuộc đời này đâu. Mình vẫn chạy đầu mỗi buổi sáng, mình vẫn ăn cơm, mình vẫn cười, vẫn vui, vẫn đi vô đi ra, vẫn bàn vẫn bè vẫn chào vẫn hỏi vẫn đi chùa vẫn cúng dường vẫn buông vẫn bát. Nhưng mà tất cả đều làm để mình tâm niệm rằng là tất cả các pháp đều vô ngã. Vì đấy nè, đi phải nuôi dưỡng cái thầy vô ngã đó để tham sân si nó đổ xuống. Chừng nào cái tâm niệm vô ngã đó mà nó có tâm mình ấy, thì chừng đó thì tâm mình giống như ngọn lửa môn, tất cả các tiền nước của cuộc đời được tham sân si mà rơi xuống làm trượt ấy, hẳn dịch nó tâm mình được. Đó là sự con đường mình tu tập giải thoát. Cái giờ kỳ Phật tử nghe con ngoài là không? Mà giờ quý vị ngồi tăng nhưng mà tôi hơi sợ là quý vị ngoại quá ha. Dạ, quý vị có thể nghe thêm được một giờ đồng hồ nữa không? Dạ được nè. Con đường tư duy mà cũng đưa vào diệu pháp nó có những lúc căng thẳng. Thì quý vị đừng có mong luôn luôn là có những nụ cười, nhưng mà bảo đảm rằng sau một cuộc căng thẳng thì là một cái đoạn đường đi nhẹ nhàng và êm đẹp. Đó là cái con đường trị bệnh mà gọi là các vị Bồ Tát chữa bệnh cho chúng sinh là vậy. Và mình đến đạo Phật là phải hiểu cái cách chữa bệnh như vậy, chứ đừng còn nói là chữa bệnh rồi từ khi mà con đau bồng tẩy thầy, con đau bồng tẩy thầy thì chi, thì tôi học giải thoát nó dài giải thoát nha, ai đi tới con đau rồi tới thầy tôi cười ngang đi thả vô cùng đạo Phật trọng thanh như bệnh viện như chú ông thanh như bệnh viện đau khổ vô cùng. Con đau thì đến bệnh viện có bác sĩ mà xã hội ta đã phân công rồi. Thì tu sĩ là tu giải thoát và học giải thoát như hồi sáng hồi thường dạy đó. Nói đạo giải thoát thôi. Chứ tới mà quý vị con đau mà tới mà đặt cái bếp cái nhà nhờ tôi quay ngay với thằng tôi đâu đi học đến khi ngay. Đau khổ với chuyện bếp nút xế cách là có kiến trúc sư. Ở đây ta có cái khoa học xế cách của người ta. À, tôi nói quý vị hoan hình cho tôi chứ rồi mai một tôi cũng xa đây tôi đi rồi quý vị đừng có giận. Nói thì quý vị suy nghĩ đừng có buồn, bởi đừng đòi hỏi những người nhà chùa cái chuyện đó. Mình xây cái bếp mà tới thầy xin thầy chỉ cho con cách xây cái bếp, tôi đâu có học kiến trúc sư xây bếp mà chỉ. Rồi quý vị không nói quý vị dành, thương thì có thương quý vị thiệt đó, lo thì có lo đó mà làm không được, chuyện này không phải chuyện của mình. Thì con đau mà tới mà tôi là sợ cái chuyện con cãi rồi đi tu rồi, quý vị sẽ có sợ cho mình. Tôi lo lắng mà làm được, con thì có bác sĩ, thì thấy nè. Hẳn là được đó, nam thì quý vị đừng có đòi hỏi chơi đời những cái chỗ mà gọi là nói theo người đây gọi là tẹo cận ngọc. Bao nhiêu tại bệnh viện là tại nhà chùa, hẳn có cái tế tiêu rồi, nó tại nhà chùa không học Phật pháp, nó tại nói chuyện chi đâu á, thích cười rồi. Bây giờ tôi vô cái phẩm chính, phần thứ hai là phẩm đích phải thiết pháp vô lượng nghĩa. Cái vị mà đặt câu hỏi thì Đức Phật cầu thỉnh Đức Phật Tiểu Vô Lượng Nghĩa đó là Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Đại Trang Nghiêm là gì? Là một người hoàn toàn có thân tướng trang nghiêm. Mà thân tướng trang nghiêm ở đạo Phật gọi là thân tướng lý tất cả tướng, gọi là thân tướng trang nghiêm. Thân tướng mà lý tất cả tướng đó là cái thân tướng vô tướng. Một vị Bồ Tát mà đạt được cái vô tướng của các pháp rồi, cái thực tướng vô tướng của các pháp, cho nên chi cái vị đó mới đặt câu hỏi về Vô Lượng Nghĩa được, để Đức Phật dạy cho thỉnh chúng nghe, gọi là Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Thì Đức Phật dạy thế này, này Đại Trang Nghiêm, còn một cái pháp mà giúp cho các vị Bồ Tát ấy, chẳng thành vô thường chẳng nặng thành chẳng giả, đó là Vô Lượng Nghĩa. Mà muốn hiểu được Vô Lượng Nghĩa này thì các vị Bồ Tát thường xuyên quan sát tất cả các pháp, pháp tánh, pháp tướng xưa nay đều chân thật, Nó là nhất tướng vô tướng, nó không trụ, không động, không tới, không lui, không sinh, không diệt. Bây giờ tôi nói này, như thế nào là không sinh, không diệt, không trụ, không động, không tới, không lui, mà nó là chân thật, nó là nhất tướng vô tướng. Ví dụ này, cái ngọn đèn, ngọn đèn dầu, tôi thắp lên này, ngọn đèn dầu trước mắt thì này, thắp lên đây này, thì khi ngọn lửa mà đỏ thì cái này là ngọn lửa sinh, phải không? Cái gì gọi là ngọn lửa sinh? Thì cái mà gọi là ngọn lửa sinh thực ra là không phải là ngọn lửa sinh, mà nó là do nhiều cái điều kiện nó sinh. Điều kiện đó là gì? Có cái tín đèn, nó có cái dầu lửa bên trong, nó có cái bóng, và nó có cái bóng mà có cái hơi thông vào trong, chứ hơi ngạt thì không chạy được. Rồi có cái hộp quẹt của túi kẹt và châm vào nữa thì ngọn lửa đỏ. Thì như vậy là không phải ngọn lửa đỏ, ngọn lửa sinh, mà là do các viên đoạn hợp lại sinh. Thì tôi tới tôi phát triển như thế này là ngọn đèn tắt liền. Thì ngọn đèn không sinh, vốn nó không sinh, không có ngọn đèn sinh, không có ngọn đèn là một rồi mà, không có cái ngã gọi là ngọn đèn, và vì không có cái ngã gọi là ngọn đèn cho nên không có cái ngọn đèn sinh. Thì vì thế nè, còn có ngọn đèn sinh không? Không có, chỉ là những cái điều kiện đoạn hợp lại là thành ra cái ngọn đèn đỏ lên thôi, thì mình gọi là ngọn đèn sinh. Thì thực ra ngọn đèn đỏ đấy, không có. Rồi khi tôi thổi tắt ấy, không phải là ngọn đèn diệt, nhưng mà cái duyên á, nó còn cái duyên, thêm một cái duyên là chỉ cái gió tôi thổi bạc cái ngọn lửa ra khỏi cái tín đi, rơi khỏi cái tín đi, thì ngọn lửa không tiếp tục cháy được nữa, thì gọi là ngọn lửa diệt. Thực ra cái gọi là ngọn lửa diệt là không có cái ngã đó, mà chỉ là một cái duyên mà do tôi thổi thì hơi gió tới nó làm cho tắt mà thôi. Thì thấy nè, thì như vậy tôi mới nói rằng ngọn lửa vốn không sinh không diệt. Thì thấy nè, thì tôi nói tôi nè, cái gọi là tôi sinh nè, tôi thường thường nói là cha mẹ tôi, mẹ tôi đẻ tôi ra hồi nhỏ, tên đặt tôi tên tôi là Hồi, cho tôi đi tu chân thiền. Cái gọi là Hồi hay chân thiền ấy, vì thầy tôi cười như thế này, cái gọi là Hồi được sinh, thực ra đâu có phải sinh, có phải sinh thiệt, mà hằng do tính khí của cha tôi cộng với tính khí của mẹ tôi cộng với nghiệp thức của tôi chụp trước, rồi do bà mù đỡ đẻ nè, đẻ đúng ngày đúng giờ sau đó mà, rồi phải nuôi dưỡng để sữa bà mẹ tôi nuôi lên, rồi sữa bà mẹ tôi nuôi lên nhờ thức ăn, rồi có sữa, rồi thức ăn là nhờ các bác nhà nông làm ra, và bao nhiêu dân tù lại thành một cái xuất hiện, cái đó gọi là tôi xuất hiện ra đời. Rồi sau đó tôi ăn cơm ăn nước đồ lên tôi lớn, lên lên tôi tưởng là tôi lớn, có cái tôi sinh không, có cái Hồi sinh không, tôi đâu có tự sinh, tôi không biết tôi là ai. Mở mắt ra cái thầy rồi đến nỗi hơi nhỏ tôi không biết mẹ tôi đẻ tôi ra cách nào, tôi ra đẻ mẹ hoặc đang đẻ tôi ra được, con ra được, nó không hiểu nổi chuyện đó. Nó là rõ ràng chuyện là chuyện là không có cái tôi sinh, mà cái duyên sinh, cái duyên kết lại sinh là cái đó tôi chấp là tôi. Đó. Rồi khi tôi đi lên rồi tôi có cái nhân duyên tôi đi tu rồi đặt tên là chân thiền, cái là có cái chân thiền sinh không? Không có, cái đó chỉ là một cái sự đi cầu đạo của tôi, tới gặp một vị hòa thượng có nhân duyên ngài biểu tôi xuống tóc, biểu tôi mặc áo vào rồi ngồi học kinh điển làm khách trí đó, rồi đặt cho cái tên gọi là chân thiền. Không có cái ngại chân thiền diệt, những cái duyên nó kết hợp thành thì cái gọi là chân thiền. Ngày mai một tôi chết đi là có nhiều người khóc, có nhiều người vui, có nhiều người khóc, mà tôi đâu có chết, là bởi vì thì duyên này hằng rơi đi, mỗi cái đi mỗi đường thôi. Cái tù lại hợp thì gọi là sinh, mà giả ra rồi gọi là diệt. Hẳn có cái chứng thiền chết lắm, chỉ có cái chứng thiền mà gọi chứng thiền sinh, chứng thiền diệt. Vì thế nè, thì pháp thật pháp là vậy đó, sự thật cả pháp là vậy đó. Hằng gọi là vô sinh vô diệt, như vậy. Vô trụ là bởi vì hằng cùng ngã đâu có trụ. Thằng có trụ thật chỗ nào đó, không có cái ngã đâu mà trụ ngã nào, tất cả các duyên tối nổi với nhau. Vì đấy nè, gió mây nó bay là nương theo gió chứ không có gió làm gì có mây. Vì đấy nè, thằng các duyên thằng tối nổi thằng nương nhau, không có thằng tồn tại rồi thôi, không có cái gió thật, không có cái mây thật. Mây như vậy những cái làng hay nước rồi dựa theo nhiệt độ, dựa theo hơi gió để thành cái gọi là mây, là cái là vậy. Nhưng mà vì sao Đức Phật chỉ cái này cho mình thấy thì chuyện đơn giản như vậy, trước mắt mà hẳn là tất cả các pháp đều tại ra tan tại trước mắt mình như vậy, mà tại sao lại Đức Phật thì chỉ? Là bởi vì sao? Bởi vì mình chấp từ vô lực kiếp chưa chấp có cái ngã, do vì chấp ngã cho nên chi cái ngã mình muốn cho cái ngã mình tồn tại, vì thì cái gì mình thích ấy, phải mình khởi lên, cái gì mình thích sân nó khởi lên, rồi mình thích mình muốn giữ nó lại, mình muốn nắm nó lại, mà cuộc đời vô thường trôi chạy mà cứ đẩy nó đi, mình đau khổ với chúng sanh, từ đó nó khởi lên sầu bi khổ u nào. Và Đức Phật và các vị đại bồ tát thấy chúng sanh cứ quay quắt trong đau khổ khổ quá đi, cũng như bồ tát của ông ấy đứng trên cao nhìn xuống thấy chúng sanh quay quắt khổ đau, lằn ngục trong khổ đau, rồi mà biết ra rằng là vì chấp có thì ngã họ rồi khổ đau, chấp rằng là con của mình cho nên mình khổ. Trước mắt mình bao nhiêu mà ngày là có bao nhiêu chục ngàn đứa cũng nghĩ mình chết, mà mình có tim mình lành như nước đá. Mà hệ đứa con mình mà chết đâu có kêu trời kêu đất, rồi khóc rồi tới, rồi đấm ngực đấm lấy dòng chân rồi tới khóc lóc, rồi tới hòa thượng khóc, rồi tới vị thượng tòa khóc, rồi mà ráng mà cứ cũ ai cứu ai được nữa. Mà tại sao? Chỉ vì đau khổ là chỉ vì chắc nó là con mình thôi mình đau khổ, chứ còn bao nhiêu người đứng chết xung quanh mình đi mà mình có đau khổ gì đâu. Đó, cái khổ là khổ của mình nè, chấp cái ngã và cái ngã của mình ấy. Đau khổ là mọi sự đau khổ từ đó thêm. Đức Phật nói vô tưởng này để mình đừng chấp là của mình nữa, để mình đừng khổ đau nè, để mà kéo mình ra khỏi cái khổ đau của sầu bi khổ nào. Đó là cái cách cứu khổ, cũng đường cứu khổ. Quý vị thấy đơn giản như vậy nhưng còn cái công dụng rất lớn, là kéo mình ra khỏi biệt khổ, sầu bi khổ nào, kéo ra khỏi tham, khỏi sân, khỏi si. Thương quá sáng như vậy, một vị Bồ Tát là sự thương xuyên, đi đứng nằm ngồi bất cứ đâu cũng thấy vô ngã cả. Một người tới chửi tôi chạy đi ra, Bồ Tát là sự quán thương xuyên, cho ra mà giúp người ta gặp người ứng xin cho một chục đồng này, cái ông gì ghét, kéo giết cái tướng rồi mà kéo giết. Mình cho chục bà con đúng cuối, mình cũng chục, mình cho chục là hết rồi, mình là Bồ Tát đó. Cho chục hết rồi chửi mình nữa, không cảm ơn chuyện nữa, rồi làm sự quán ngay. Dạ, vô ngã, không có cái là tôi, không có cái là 10 đồng, không có cái là chửi, vì rồi dù như tôi chân thiền, mà chân thiền ngu, mình tôi quán ngay là chân thiền. Ngũ ba chỉ nói rời rạc ra sao thôi chỉ cả khoảng lên thành tổng án hồ, tiếp tục thương chúng sinh và tụ đồ nữa. Chứ à, mình nói gì ghét gì gái chứ, mình cho bằng chửi lên dù chúng. Mà cái đời thì người mà đáng cho là người nhiều khi khó thương lắm. Đau khổ cuộc đời rồi, mình sinh ra nhiều thứ lắm, mình chật vật nhiều thứ khó thương lắm. Mà mình không quản vô ngã làm sao mà thương chúng sinh mà cụ đời được. Thành Bồ Tát phải thường xuyên quản vô ngã. Rồi chửi cho mình mừng, còn nhiều khi mình quản thành cam lô nữa. Ồ, cái lời này làm cho mình mau giải thoát. Là sức thủ mà làm được. Rồi chữ chơi buổi sáng nói, buổi chiều nói chữ thiền thì không ăn đôi chí cả phải không? Như ông thì siêu nói, mai lại nói chữ ngu nữa, rồi không ăn đôi chí hết. Còn không thôi buổi sáng nói chữ chê, rồi chưa nói chữ hát, buổi chiều nói chữ em, rồi chê, hát em, không ăn đôi chí cả. Chữ thiền thì, mà mình chắc lòng giữa cho quý vị biết, quý vị nói rồi thôi, chứ quý vị đừng có thử tôi tới mà nói, tới chửi tôi như sổ như sao là tôi buồn. Đau khổ là chỗ đó. Chỗ đó là chỗ chưa giác tỉnh, cho nên Bồ Tát phải thường xuyên quan sát thật sâu và giác tỉnh. Cứ cu bì sẵn. À, đối được khi nào mà hồi chuyện mình nghe mát trong ruột, nghe như là uống được cam lồ là giải thoát, là uống được pháp vị giải thoát của vô lượng địa này. Thì thấy đấy. Thường xuyên quan sát. Đức Phật dạy là vị Bồ Tát á, mà muốn thấy vô lượng nghĩa là phải thường xuyên quan sát như vậy. Mà quan sát như vậy là biết riêng là nó có vô lượng nghĩa. Quý vị thấy nè, là bởi vì như thế này. Bây giờ nói gì tổ quốc, chỉ tổ quốc thôi, cái từ đấy, cái từ là một pháp. Nói cho được cũng nghĩ từng hát hát cái bài tổ quốc ơi là chỉ nói ta yêu người mãi mãi, cái hạt cái giọng ấy giờ là hàng hạt bất lèo, hạt cái giọng ấy thơ vui là được đi nói trực chết chết nè, mà hàng đâu có ý kiến với tổ quốc, nhưng người lợi nghe tổ quốc xúc động hả, mà mình nói tổ quốc Việt Nam thì xúc động được, mà còn cái thù của mình mà tới xâm lăng được, mình nghe nó cái tên nó mình ghét lên nữa, cho đừng nói là thương phải không, thành ra một chữ tổ quốc thôi mà hiện ra bao nhiêu nghĩa khác nhau đến mỗi người mỗi khác. Thì hoa hồng vậy hiện ra mỗi người mỗi khác. Thì hoa hồng mà lúc là tuổi 19-20 là nghe thấy hoa hồng là xúc động, nhất là một người khác phải mà đem tới hoa hồng là nghe là thôi là trời đất thay đổi cả phải không, thành trồn rồn lắm. Nhưng mà già rồi thấy hoa hồng rồi còn ngỏ thôi, thôi nhà chùa thấy hoa hồng vui vui cộng đến để cũng Phật rồi thôi. Mỗi người hình đến mỗi cái mỗi sự vật đó, tùy theo điều kiện hiện ra các nghĩa khác nhau, các nghĩa các tướng khác nhau, các bánh khác nhau rồi dưới đó. Cái bàn của mình gọi cái bàn nó cũng mọc gọi là thức ăn, vì thế đó mọc rút của trong ăn sửa lòng à, là cho là thức ăn à, không bất định. Đức Phật giải tiếp, một vị Bồ Tát á mà muốn hiểu biết vô lượng về thường xuyên quan sát các pháp vô ngã như vậy, thật tưởng hẳn là vô tưởng, mà vì vô tưởng cho nên hẳn cũng tù cũng đồng cũng sinh cũng giật cũng tới cũng lui. Các duyên đổ tới lui chứ không phải là cả cái ngã pháp ngã tướng đổ tới lui, thì không chấp cái ngã tướng, quan trọng là đừng chấp cái từ ngã, quan trọng là chỗ đó, bí quyết là chỗ đó, là trừ chấp thụ là chỗ đó. Cho nên qua cái phẩm tựa của Phật Hoa là nói là chư Bồ Tát chư Phật mười phương nói pháp là chỉ vì mục đích là giúp chúng sanh lìa xa chấp thụ ngã là chỗ này. Rồi cái phẩm sau là triển khai liền. Sở dĩ mà có vô lượng nghĩa đó, Đức Phật khác nghĩa là vì tận dục của chúng sanh vô lượng. Mà vì tận dục vô lượng cho nên khi chư Phật phải nói pháp vô lượng, và vì nói pháp vô lượng cho nên có nghĩa vô lượng. Và vì sao vậy? Thì nói pháp á, mục đích của nó là gì? Nói pháp luôn luôn, pháp là giống như cái thuốc á, vị thuốc. Mà khi mà đã nói một pháp á, thì phải có cái đối tượng của nó để mà đối trị, đối trị cái căn cơ khổ đau của chúng sinh. Thành là cái pháp nói là để trị bệnh khổ đau của chúng sinh, bị si bệnh sinh, bị bệnh si bệnh mê, bệnh tham bệnh sân bệnh si. Thì vì chúng sinh là có cái tình độ tham sân si nó khác nhau, mỗi người tham mỗi cách, mỗi người tham mỗi kiểu, mỗi người si mỗi kiểu, mỗi người sân mỗi cách. Thì vì vậy cho nên cái thuốc mà cho để trị, cái pháp mà để giúp cho những người này hiểu để trị cái bệnh của họ phải khác nhau. Cho nên phải thuyết pháp vô lượng pháp vô là vậy. Là bởi vì chúng sanh có vô lượng căn cơ khác nhau, mỗi người có một cái chướng khác nhau, một cục chướng, cho nên phải cho một cái phái thuốc khác nhau và một cái pháp khác nhau, và cái pháp đó để đối trị cái chướng đó. Mà vì mỗi người có một cái si khác nhau, có một cái sân khác nhau, có một cái tham khác nhau, cho nên khi họ cái tâm của họ là bị cái tham sân si đó nó phủ lên trên, nó nhìn cuộc đời này nó hiện ra các tướng tạm khác nhau. Tôi đeo cái kiếm màu xanh, tôi thấy cuộc trời đất hôm nay nó xanh đẹp. Một người đeo cái màu tím thấy trời đất nó u buồn đó. Một người nhìn cuộc đời vì cái màu nghiệp chướng của mình, cái màu tham sân si của mình. Vì vậy cho nên chi nó vì thì tánh dục chúng sinh nó có khác nhau, nó dục tức nghĩa là nó đủ tham sân si, nó khác nhau, cho nên chi thì pháp nói phải khác nhau, và pháp nói khác nhau thì có nghĩa khác nhau, bởi vì pháp nói là thì kết hợp cái căn cơ của từng người, mỗi người nghe khác nhau. Tôi nói đó, đứa cũng nít á, nói về đứa cũng nít chứ. Tình thương mà muốn biểu hiện tình thương về đứa trẻ là bằng cái kẹo và bằng những cái nụ cười, những cái nhìn hiền lành, đó là biểu hiện tình thương đứa trẻ. Còn đối người lớn có những cái la thì hét thì làm ghê gớm lắm mới biểu hiện tình thương hữu hiệu. Quý vị thấy nè, mọi người phải biểu hiện mỗi cách, vì cái bình chúng sanh bình khác nhau. Đứa cũng nít là phải kẹo mà phải nhìn hẳn cho hiền, chứ con nói thương nó mà mắc mà tưng nghĩa răng nghiền cổ làm sợ chạy lên. Hẳn bao giờ hẳn động dành tình thương bằng cách đó cả. Đó, anh chúng sinh nó cái bình khác nhau cho nên phải nói pháp khác nhau, và rõ ràng cũng biểu lộ một cái pháp tình thương đó thôi, mà được cũng niệm biểu lộ khác, người lớn hơn biểu lộ khác, người già biểu lộ khác, người tu biểu lộ khác. Đó, anh đã nói pháp vô lượng, pháp vô lượng đó để đối trị với lòng dục vô lượng này, mà vì cái pháp vô lượng đó không có cái nghĩa vô lượng nghĩa khác nhau, đó là cái nghĩa vô lượng. Thì vì thấy rồi nên đơn giản là vậy, là vì căn cơ. Vì vậy cho nên cái tứ đế là vậy, nó có vô lượng nghĩa, mà cái chẳng những tứ đế, bất cứ cái pháp nào, bất cứ một sự hiện hữu nào nó còn có vô lượng nghĩa cả. Cái tứ đế có vô lượng nghĩa, tứ đế của mình hồi nhỏ nó khác, tứ đế của mình lúc lớn lên nó khác, tứ đế của mình khi mình có lòng tin Phật sâu nó khác, tứ đế khi mình bắt đầu tu để chứng quả thánh hữu học nó khác, tứ đế của thánh vô học nó khác, tứ đế của các đại vô pháp nó khác, và tứ đế của vô thượng chánh đẳng chánh giác nó khác. À, đó là cái nghĩa mà có các pháp khác nhau. Từ đó quý vị nhớ một điều này. Phật pháp bất định pháp, Phật pháp vốn là bất định. Chứ đừng có cãi nhau nói nhất định cái câu này thì nghĩa như thế này, đừng có cố chấp như vậy. Vì mình cứ quen có cái nghĩa, cái ngã tính cho nên nói cái câu này nhất định chỉ có một nghĩa này, rửa lại chấp rồi. Thì thấy nè, anh có vô lượng nghĩa, câu nào cũng có nhiều nghĩa cả. Nhưng mà trong tình độ này, trong cấp độ này thì mình thấy ra hiện ra nghĩa này. Mai một mình tu nữa, hẳn sẽ hiện ra nghĩa cả. Vô ngã là một từ thôi, nhưng mà nó sẽ hiện ra rất nhiều cái nghĩa khác nhau. Quý vị thấy này, từ tu rồi vô ngã nó sẽ hiện lên lành, nó hiện khác nhau. Thưa quý vị có rõ chỗ này không? Quý vị nào rõ giáo tay cho biết. À, thưa như vậy là quý vị đã hiểu nhiều. Quý vị thấy cũng sống hồi nhỏ, tôi thức cười tôi về thăm quê. Hồi nhỏ là thấy cũng sống chơi vơi, rồng bính bông mà ôi xong là bơi là ngộp, chứ về thấy thì xíu. Cũng cũng sống đó nhưng mà chưa thấy cả cái lỡ rồi thấy cái sống nhỏ lại. Về cái nhà hồi nữa tôi chạy tung tăng cái vườn rồng thấy chơi không hết nhờ, chưa về thấy tí xíu tức cười quá. Đó, hẳn là về cái pháp bất định, nghĩa bất định, tất cả đều bất định hết, chứ không phải tùy theo cái điều kiện của người nhìn, điều kiện trí tuệ tâm sinh vật lý của mình nhìn về cả hiện tại nhau, không còn cái nghĩa nào cố định cả. Chấp còn cái nghĩa cố định đó là chấp thù, chấp ngã, và vì chấp ngã cho nên khổ đau. Chấp cái gì khổ đau cái đó, chấp giải thoát khổ đau giải thoát, chấp nhà chùa khổ đau vì nhà chùa, chấp cuộc đời khổ đau vì nhìn cuộc đời, chấp danh vọng khổ đau vì danh vọng, chấp lời dược khổ đau vì lời, chấp đâu là khổ đó, chỗ nào có chấp thì chỗ đó có khổ đau, chỗ đó có sinh tử, chỗ nào không có chấp thì chỗ đó không có khổ đau và không có sinh tử. Bây giờ qua cái điểm thứ ba, điểm này tên gì hết? Đức Phật dạy như thế này, tất cả cái nghĩa vô lượng đó nó có cái gốc của hạt. Gốc đó là gì? Gốc đó nó đến từ một pháp, và pháp đó gọi là vô tướng. Vô tướng tôi mới nói này là vô ngã tướng hay vô tự tướng, gọi là vô tướng. Vì hắn vô tự tướng cho nên hắn mới hiện ra được các tướng. Còn nếu hắn có tướng thì hắn hiện ra tướng khác. Mình ngu thì mình ngu hoài, không bao giờ thông. Mình khổ đau là khổ đau hoài, không bao giờ giải thoát được. Luân hồi mà nếu có ngã thì cái luân hồi hoài làm gì mà thoát ly được luân hồi. Tất cả đều không có ngã thực sự, không có tướng thực sự. Cho nên khi mới hiện ra được tất cả các tướng, tùy duyên mà nó hiện ra tất cả các tướng. Thì Đức Phật dạy là tất cả các cái nghĩa mà vô lượng đó nó phát xuất từ một pháp, pháp đó gọi là vô tướng. Thì vì sao gọi là vô tướng? Ngài nói thế này, vô tướng nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà là vô tướng. Thì bắt đầu thầy khó chịu rồi phải không? Mình lui được tới rồi. Vô tướng là gì? Vô tướng mà chẳng phải vô tướng, đó là câu thứ nhất. Thì chẳng phải vô tướng mà là vô tướng, cho nên gọi là thật tướng. À, nghe thì nghe hơi lùng xùm, hơi rối loạn tâm hồn ấy. Vì vì đọc này câu này mà khi nào sẽ bình tĩnh thì khỏe khoắn, nhưng mà khi mà đứng mệt mỏi là đọc nhức đầu lắm. Thì tôi nói là quý vị nghe thì cách tôi nói dễ hiểu hơn này. Vô tướng mà chẳng phải vô tướng là cái thứ nhất, chẳng phải vô tướng mà vô tướng đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất này, vô tướng mà chẳng phải vô tướng là sao? Là cái vô tướng là đây muốn nói thế này, các pháp hành duyên sinh không có tự tướng, thì cái em không có tự tướng, cái đó gọi là vô tướng. À, cái là vô tướng. Nhưng mà đừng có hiểu nó, đừng có chấp nó thành cái tướng vô, tức nghĩa là hoàn toàn không có tướng. Thành vô tướng nhưng mà luôn luôn tùy duyên hiện trước mắt mình, là luôn luôn hiện ra các ngã tướng. Khi thì hiện ra cái này, khi hiện ra cái kia, trước mắt mình hiện ra những cái từng ngã tướng, chứ hẳn hoài hoàn toàn không có ngã tướng nào xuất hiện. Có các ngã tướng xuất hiện nhưng mà tùy duyên hiện ra các ngã tướng. Các ngã tướng đều bất định cả. Thành nói vô tướng mà chẳng phải là vô tướng, là bởi vì nói là vô tướng nhưng mà cái thực tướng là vô tướng, nhưng mà nhờ cái vô tướng đó hẳn luôn luôn hiện ra được mắt mình thì chúng sinh là hiện ra các ngã tướng, chứ hẳn phải là không có tướng nào. Không phải là rụng không như thế giới rụng không, vì thế đó không phải là rụng không. Cho nên vô tướng mà chẳng phải là vô tướng, đó là vậy. Mà chẳng phải vô tướng mà là vô tướng, đó là như vậy. Là bởi vì như thế này, các cái pháp đó là mình đứng nói chuyện, mình chấp là ngã tướng này, thì mình nói pháp ngã tướng đó là chẳng phải là vô tướng, nhưng mình có ngã tướng. Nhưng mà thật ra là chẳng phải vô tướng mà là vô tướng. Thật ra mỗi cái ngã tướng đó nhìn vô kỹ là hẳn cũng vô tướng, từ thân nó không vô tướng chứ không phải là có ngã tướng. Mà ngã tướng đó là mình chấp chứ cho từ nó không có ngã tướng. Vì thấy nè, thành thì khi nào cũng nhìn là trong cái dòng đời trôi chạy là dòng vô ngã, nhưng mà khi xuất hiện trước mắt mình là hẳn xuất hiện các ngã tướng. Và luôn luôn trong cái thấy ngã tướng đó phải có cái thấy, có mặt luôn thì thấy, chồng lên đến đó thì thấy, thì thấy vô ngã. Cho nên thì thấy rằng là hoàn toàn không có từ ngã, để đừng chấp mà thôi. Và cái chỗ mà không có từ ngã hoàn toàn dưỡng sinh như thế này, chỗ đó gọi là thật tướng. Ngài đặt tới một cái tiếng là thật tướng. Thật tướng hay nói đủ là thật tướng, vô tướng. Cho nên cái vô tướng nó khác với tướng vô. Tướng vô là tướng không có chứ cả. Tướng vô tướng hữu là tướng có, tướng mắt, tướng vô là tướng vắng mặt. Không phải. Vô tướng này là vô cũng vô tướng mà hữu cũng vô tướng. Vô cũng duyên sinh cho nên vô tướng mà hữu cũng duyên sinh cho nên vô tướng. Vô vi cũng vô tướng mà hữu vi cũng vô tướng. Đó. Thì đấy nè. Thì chỗ này là cái chỗ mà cũng tệ nhì. Sau này tuần sau tôi sẽ triển khai thêm này, cái chỗ vô tướng này. Rồi Đức Phật giải tiếp thì tôi nói cái nghĩa trước nè. Tuần sau tôi đi vào cái ý sâu hơn, triển khai rộng hơn, dễ hiểu hơn. Rồi còn 20 phút nữa. Chẳng phải vô tướng cho nên chỉ gọi là thật tướng. Thì Đức Phật dạy thế này, này Đại Tăng Em Bồ Tát, từ cái thời pháp đầu tiên, thời pháp giữa, thời pháp cuối, ta nói cùng một bốn từ nhưng mà nghĩa lý khác nhau. Đó quý vị thấy ha. Thành Đức Phật vẫn nói về vô tướng này, vẫn nói tứ đế, nhưng mà cái thời mà thời Lục Uyển á, thì lúc đó là năm anh em tôn giả Chùa Trần Như chỉ hiểu ngang cái mức độ để đoàn trừ ái phụ mà thoát lý sinh tử thôi, chứ chưa thấy được thật tướng vô tướng này. Bốn ngày sau thì ngày thứ nhất triệu pháp luân là Đức Phật nói vô ngã không thôi, nhưng cả ngày chỉ hiểu ngang cấp độ là để mà đoàn trừ ái mà thôi, chưa hoàn toàn thể nhập vô được. Thì thời pháp thứ hai ở chẳng giữa thì các vị này mới hiểu được. Rồi thì thời pháp thứ ba những người mà có hiểu muộn gần cuối cùng mới hiểu được thì thật tướng vô tướng này. Cho nên ngài vẫn nói giống nhau, Thì thời pháp đầu tiên vẫn cao như vậy, vẫn tối thường thừa, vẫn vô thường thừa. Tứ đế cũng vô thường thừa, vẫn giống văn tư, vẫn giống như thời pháp cuối cùng trước khi ngài nhập diệt. Nhưng mà sợ gì nó hiện ra các nghĩa khác nhau là do cái người nghe nó hiểu ra khác nhau, căn cơ người nghe. Đó, tôi nói như thế này đây này, mà mai một quý vị hiểu đó. Ngày mai là quý vị về trong tư ở nhà là quý vị hiểu khác rồi, cũng xin câu nói này thôi. Nhưng mà mai là hiểu khác, một hiểu khác nữa, một hiểu khác nữa. Cho nên cùng một văn tư, Đức Phật nói ba thời pháp từ đầu cho đến cuối, suốt quãng đường giáo hóa, nhưng mà cái nghĩa khác nhau. Và nghĩa khác nhau do đâu mà có? Nghĩa khác nhau đó là do căn cơ của chúng sanh đó nhận khác nhau, mình có cái nghĩa khác nhau. Thành thực cái gọi là thừa, bởi vì sự thật chỉ có nhất thừa, chỉ có nhất tướng, sự thật chỉ có nhất tướng vô tướng mà thôi. Cho nên khi Đức Phật tuyên bố sự thật đó, chỉ có một Phật thừa là nhất thừa mà thôi, làm gì có nhiều thừa. Nhưng mà vì căn cơ chúng sanh khi nó hiểu cái nhất thừa đó, nó thành ra nhiều cái thừa khác nhau, Đức Phật mới tạm thời phân ra năm thừa. Thì vì thế này, rồi mới có cái phần phương tiện sau này sinh ra ngũ thừa. Đó là các nghĩa rõ ràng vì sao có ngũ thừa. Các cái thừa đó là do căn cơ chúng sinh mà có, chứ không, cái pháp không có thừa. Cái pháp luôn luôn là vô thường thừa, nhưng mà cái lời Phật dạy cũng vô thường thừa, nhưng mà cái mà đến với cái người hiểu á, thì thành ra cái cao pháp khác nhau. Cái thừa đó là thừa của cái người hiểu và người hành, chứ không phải là cái thừa của pháp. Đó, Đức Phật dạy, ta nói từ xưa đến nay ta nói cùng một văn từ nhưng nghĩa lý khác nhau. Và do vì nghĩa lý khác nhau, chúng sanh hiểu biết khác nhau, cho nên chứng ngộ khác nhau, mới có các quả vị sai khác, loạn nhân bản thế để nhất. Vì sao vậy? Bởi vì nghe cái thời Phật pháp này mà chỉ ra không chứng những cái quả khác mà ngang loạn bản nhận thế để nhất trở lên thôi. Loạn nhân bản thế để nhất là những cái quả vị như thế này, đó là tự gia hành vị, là cái quả mà người nào bắt đầu hiểu vô ngã, bắt đầu tin vô ngã rồi ấy, thì gọi là loạn là mới tưởng, gọi trứng mới tưởng. Mà bản nó bắt đầu có hy vọng tin, mà bắt đầu được nuôi dưỡng được niềm tin, mà nó tù lại được niềm tin đó rồi, thì gọi là bản. Niềm tin vô ngã mới gọi là bản. Rồi bắt đầu có niềm tin vô ngã đó rồi mà tập trung sâu vào động trụ cái tấm sâu trong đó, thì gọi là nhanh trụ trong đó được thì nhanh. Còn khi nào mà hoàn toàn tin tưởng vô ngã và hoàn toàn hành vô ngã, đi đâu cũng quán vô ngã, cũng thấy vô ngã, thì cái đó là thế để nhất. Bốn quả gì là quả gì là của người Phật tử, các gì đều có thể thực hiện được, chứ không phải là khó khăn, không phải là cách xa mình, là thế để nhất, là cái quả gì mà tin vô ngã, hiểu vô ngã và nuôi dưỡng cái tâm vô ngã đó, gọi là ngoạn nhận đạt thế để nhất. Bắt đầu khi mà bắt đầu trú thực sự trong vô ngã này rồi mới phát Bồ Đề tâm. Cái tâm này là tâm Bồ Đề, tâm giác á, giác về vô ngã, phát Bồ Đề tâm bắt đầu lên sơ điện, nhị địa, tam địa, tứ địa. Và bắt đầu cái vô ngã này khi mà trừ được cái tập khí chấp ngã thì bắt đầu vô tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hàm. Đó là lý do trong kinh Diệt Đạt ấy. Thì cũng được giải thoát là khởi đầu bằng chỗ này, gọi là bộ cái quả gì là tứ gia hành vị, loạn nhân bản thể định nhất. Từ vô ngã rồi bắt đầu khởi hành, từ đó mới phát Bồ Đề tâm. Không hiểu được vô ngã, không hiểu vô lượng này, không thể phát Bồ Đề tâm, thì phải nhớ cho nó. Đức Phật giải tiếp, từ cái thời mà ta mới sau khi thành đạo mà chịu pháp luân cho đến cái ngày mà thì ngay bây giờ đấy mà ta diện vô lượng nghĩa này á, thì không có thời nào mà ta không nói khổ, không vô thường, vô ngã. Đó là bốn pháp ấn, mà nói gọn lại thì thực sự cũng là ba pháp ấn mà thôi, là khổ, vô thường và vô ngã. Đức Phật giải lên Hoa Ba Ngài nói một, ta chỉ nói nhất tướng vô tướng, về mặt không gian là vô ngã, về mặt thời gian nói là vô thường. Và vì có người chấp lấy cái ngã, chấp lấy cái thường, cho nên khi trước cái cuộc đời các pháp trôi chạy vô thường, nó trở thành khổ đau, sầu bi khổ u nào, khổ có khổ đau. Thì Đức Phật nói chung là nội dung con đường của Đức Phật dạy từ kỳ ngày đầu tiên sau khi thành đạo cho đến ngày nhập diệt, thì ngài vẫn nói khổ vô thường vô ngã, hay là khổ không vô thường vô ngã. Thì vì thấy đó, bây giờ quý vị nếu như mà nhớ nhiều quá nó mệt, là nhớ bốn chữ khổ không vô thường vô ngã. Do vì vô ngã cho nên chỉ từ đó bốn cái tướng sinh trụ diệt diệt chúng sanh, nó cứ tiếp nối sau, nó biến diệt, nó sinh diệt, sinh tử. Bốn tướng đó sinh tử, chứ không phải là mình sinh tử, không có cái chân thiền sinh tử, mà chỉ có cái tướng sinh trụ diệt diệt xuất hiện của cuộc đời các pháp xuất hiện mà thôi. Đó là cái điểm khác biệt. Và đó còn là cái điểm gốc gác của mỗi người phải trầm tư và phải giải quyết. Trong suốt 45 năm ngài thuyết pháp thì ngài vẫn nói khổ không vô thường vô ngã. Khi mà Đức Phật nói như vậy xong rồi thì cả thế giới chấn động, vũ trụ mười phương thế giới chấn động, và các đệ tử tùy theo cấp độ hiểu biết của từng vị mà có các quả chứng khác nhau. Thì vì sao cả thế giới chấn động, mười phương thế giới chấn động, thì có một hiện tượng chấn động về tâm lý. Chứ còn về vật lý thì không cắt nghĩa được, bởi vật lý nó các pháp là bất định, không thể nói vật lý được. Vật lý là đối với con người mà gọi là vật lý, chứ còn đối với các cái cõi trời kia không thể gọi là vật lý được. Hàng sự cam nghiệp thì pháp giới này hẳn bất định pháp, nó vô tướng, cho nên tùy theo con người thì nhìn pháp giới này hiện ra cách khác, mà gọi là trời nhìn ra cách khác, lời quỷ nhìn ra cách khác, loài địa ngục nhìn ra cách khác, loài súc sanh nhìn ra cách khác, mà cả bậc thánh nhìn ra cách khác, lục phàm nhìn nó khác. Thì cuộc đời này là bất định, bởi vì là do chỗ đó nè. Ai mà tôi nói như thế này, cuộc đời này mãi mãi vẫn như thế này, pháp giới này mãi mãi vẫn như thế này, chư thiên vẫn thấy như mình thấy, và các bậc thánh vẫn thấy như mình thấy như thế này, và cuộc đời nghĩa là cả pháp giới đều như thế này, như cái gì ta đang thấy đây. Thì ai cho điều đó đúng, giang tay cho việc. Tôi nói lại, chư thiên vẫn thấy như mình thấy như thế này, và cả pháp giới các loài khác cũng thấy như những cái gì mình đang thấy như thế này về pháp giới. Ai cho rằng điều đó là đúng thì giáo ta đây. Giờ một, hai, ý của anh. Ai cho rằng không đúng thì giáo này. Cùng một thế. Giờ con quý vị, cái người nào mà cho là không đúng là đúng, còn người nào cho đúng thì là không đúng. Là như thế này. Bây giờ quý vị thấy cái tướng của pháp giới thật tướng là cái gì? Cái mà mình thấy ra thì cây cái màu sắc này là do cái điều kiện con mắt của mình này. Con mắt này là một nhãn cầu lôi, mà có một cái thủy dịch màu xanh xanh đó mà hiện ra cái màu sắc như thế này. Bây giờ múc mấy con mắt này đổi về kính cô lọ, một cái lăng kính chứ không phải là một cái kính hội tụ, hay là một cái kính lục lăng, hay là kính vàng mặt, thì vũ trụ này cái cổ nó biến dạng rồi, mẹ mò vũ trụ còn có mắt hình này nữa không? Không phải không? Đó là mới đổi con mắt không, chứ còn đổi cả tâm lý, đổi cả nhận thức, đổi bao, đổi cả tình cảm nữa. Người buồn càng có vui đâu, phải không? Hay là nhìn là hai người khác nhau rồi, mình với nhau, chồng người vợ, nhìn là khác nhau rồi. Mà rồi buổi sáng ông đi buông bạn về là bị lộ lại, rồi xong là về mặt cũng buồn. Còn ông thì ở nhà định cơ thẳng, rồi thấy vui thôi. Về là ông với bà, hai người nhìn hai cảnh giới khác nhau rồi. Có giống nhau đâu, mà cũng chỉ của trời, cái cảm nghiệp khác nữa. Mình là 10 ác nghiệp, con của trời 10 thiện nghiệp rồi. Con cái quả trên kia giải thoát là cái thẳng tâm nè, phải nhìn khác đó chứ. Cái tướng của cả pháp này là bất bình hẳn, không phải là như thế này đâu. Mà cái mà hiện ra như thế này là cộng nghiệp của con người mình nhìn ra như thế này. Núi là núi, sông là sông, như thế này là cái cộng nghiệp của mình hiện ra. Còn cả bậc khác họ nhìn cách khác. Thì mình thấy nè, tướng là vô tướng. Nếu như mãi mãi như thế này thành ra cái định tướng, hẳn là bất định tướng. Thì tướng này hẳn là tướng mỏng manh, hẳn thật. Thì mười phương thế giới chấn động. Vì vậy cho nên khi hiểu mười phương thế giới chấn động là chúng sinh ở mỗi cảnh giới thấy chấn động mỗi cách của mình. Và cách đó là như thế nào? Tất cả các ai gọi là chúng sinh là những cái người nào mà chấp rằng cái thế giới của họ là thật, là còn ngã tướng. Cho khi Đức Phật nói vô lượng nghĩa này là nói vô ngã, thì cái ngã tướng không còn tồn tại nữa, đổ sụp đổ. Cho nên thế giới đã chấn động, phải không? Chấn động quá đấy chứ. Là bởi vì tưởng là ngã, tưởng là tất cả sự vật đứng vững, tưởng cái đen có mà chứ cái đen không thôi tan hết, tưởng mình có chứ mình cũng không nữa, phải không? Thế giới chấn động nhé. Vì thế giới tất cả các chúng sinh là chấp có ngã cả, tất cả các pháp là có ngã và thường, chứ Đức Phật nói vô ngã, cho nên chấn động. Để tôi kể một lần những câu chuyện như thế quý vị nghe. Một vị thiên trên cõi trời tam thập tam thiên là thần thông là hào quang chói rọi rồi hầu Đức Phật. Đức Phật nói vô thường mà đem vì đó toát mũi nách run như cây sậy. Sợ quá, là vì ở cuối trời chưa hề nghe ai nói vô thương cảm. Thầy cuối trời là mọi người đều trẻ hoài rồi mà thấy gần như sống mãi. Cuối đời dưới này là sinh nhiệt bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu Đức Phật ra đời vì cõi trên đó đến con sống còn tươi còn trẻ còn vui còn vẻ, không nghe buồn bã nghe gì cả. Thầy không bao giờ có ý niệm khổ đau vô thương đâu. Nghe Đức Phật nói khổ đau vô thương toát mồ hôi run như cây sậy, thì thấy rõ ràng là chấn động. Thế giới chấn động khiếp lắm. Chứ thiên nghe run, mình nghe thì là mình không run, là mình máy vô mình lỏng rồi. Mình không run, hoặc là vì mình không biết mình run, hoặc là mình biết mà mình tịch tạo cho mình không run. Chứ coi chư thiên là nghe rồi là run lỏng, run cây sậy. Nghe vô thường là run lỏng, run sờ lỏng. Thì pháp mà tuyên bố vô ngã mà làm cho cái thế giới ngã này mà chấn động lung lay, mất cái chỗ đứng, mất cái chỗ tựa, đổ sụp đổ. Đó là mười phương thế giới chấn động. Thì khi mà Đức Phật mà thuyết pháp xong thì mười phương thế giới chấn động và thấy cái hiện tượng thù thắng này, thì tôn già thì Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mà bạch tiếp Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn nói cho cái nghĩa thù thắng của cái pháp vô lượng nghĩa. Và cái nghĩa thù thắng đó tuần sau chúng tôi tiếp tục trình bày, và tuần sau chúng tôi tiếp tục trình bày thì bước triển khai thứ hai về cái ý nghĩa vô lượng này. Tuy nhiên là vì vì phải đi qua vài tuần nữa để mình nắm thật dễ dàng cái ý nghĩa vô lượng này. Bây giờ trước khi chấm dứt, tôi xin kể một cái câu chuyện để quý vị trước khi về có thể sau khi về có thể thực hiện được nghĩa vô lượng này. Nói là vô lượng nghĩa, và thực sự gốc của nó là vô tướng. Và nói gốc của vô tướng mà nó dạng gì đó là vô ngã. Và vô ngã thì nó hơi trừu tượng, nó phải dùng nhiều cái tư duy mà thấy vô ngã. Thì phân tích ấy, có cái áp quan sát phân tích dễ thấy vô ngã mới thấy được vô ngã. Cho nên thì hàng không phổ biến lắm. Nhưng mà nếu nhìn vô thường về mặt không gian, về mặt thời gian thì quý Phật tử sẽ dễ thấy. Cho nên quý Phật tử về hành vô thường, và khi mà hành vô thường thấy vô thường thì bỗng dính cái tấm nó thấy vô ngã mà thôi. Và thấy vô thường thì bỗng dính cái tấm nó rời khỏi tham sân si, và giải thoát nó đến. Và giải thoát đến thì trí tiền giải thoát vẫn có thể xuất hiện. Và quý vị sẽ có niềm tin rằng nó vậy rồi mà đối với quý vị như chúng tôi nó vẫn có thể dễ vào và dễ đạt, chứ không phải là khó khăn. Tôi kể câu chuyện này tôi đã kể rồi và tôi kể lại để quý vị nghe. Có một vị Phật tử thì có con cái đông lắm, một cái bà Phật tử trình độ văn hóa cũng bình thường thôi, người bình dân, đi nghe Đức Phật thuyết pháp về vô ngã vô thường này, về quán vô ngã và quán vô thường. Rồi bữa đó đứng nấu ăn đó thì bà ham theo dõi thì là thật quán vô thường, nói là tóc mình là vô thường này, tai mình vô thường này, thì mũi mình là vô thường này, thì ý mình là vô thường này, thì tất cả nhà cửa đồ áo sống đồ mặc nhà ở đồ vô thường, quán vô thường đứng theo dõi thì vô thường này. Thì bà vô ý quá, bà lửa nó bắt lên nó chạy thức ăn xèo nữa, bà đứng cứ la đồ ăn á, xèo chạy rồi sau đồ ăn đứng tươi rồi tự nhiên héo liền. Bà giật mình là bởi vì đối với một người đầu bếp giỏi mà làm cho thức ăn hư rồi là một cái hiện tượng dễ chấn động tâm lý, làm rồi là hư. Mà tức bà tính vô thường, bà đặt ăn hàng ngay tại chỗ liền, chỉ thấy vô thường thì nói ôi tại vì mình cũng xèo như vậy chứ không, mà cái nghiệp chuyển hàng cũng xèo như vậy chứ không ạ. Nghiệp sinh tử này mà nếu như mình có cái nguồn lửa, được nguồn lửa trí tuệ thì hàng xèo liền phải không? Cả cái nghiệp sinh tử của mình mà hàng có hàng dầm chi mình bao nhiêu kiếp mình tưởng là ghê gớm lắm, nhưng mà chỉ cần có cái nguồn lửa trí tuệ, nguồn lửa vô lượng nghĩa này vô hàng xèo cho là hàng cũng tan liền, là nghiệp sinh tử cũng xèo luôn phải không? Mà tin mà đặt ăn hàng ngay tại chỗ. Cũng chồng về bà mình nói là thôi bây giờ cứ giao con cả lại cho ông, con đã lớn rồi tôi đi tu. Hỏi sao vậy? Nói tôi đặt ăn hàm rồi thì là đi tu. Cái ba đó là con cái đóng lòng, mà vì việc một con người mà đã sống lăn lộn trong cuộc đời, sống đời sống gia đình vừa có mà đau khổ bao nhiêu, mà chỉ cần thấy vô thường thôi là mắc ngộ liền. Quý vị và chúng tôi không ngộ là vì đứng có yếu cuộc đời quá và đứng bám chặt cuộc đời quá, bám cái quầy hàng của mình này, bám cái nhà hàng của mình này, rồi bám lại hai cái móc len của mình này, rồi bảo đủ thứ báo, nên mọi người bảo mọi cách. Còn tôi dù khi tôi bảo cái ý của tôi để đi dẹp của tôi rồi đi vua đi ra ngóng trời ngóng đất rồi người ta chào mình cúng kính rồi coi như chưa hiệu quả, chưa đã làm cho mình không hồ. Còn nếu như mà mình thấy rõ ràng hoàn toàn vô thường rồi, tinh thiệt thì là giác ngộ và bắt quả thành nghiệp. Ba này ba đắc an ha. Mà trong kinh có rất nhiều câu chuyện tương tự như thế này. Đó là một người đàn bà rất bình thường, quý vị nên suy nghĩ và tin tưởng rằng với lòng tin giáo lý vô ngã, với sự thực hiện giáo lý vô thường, một ngày nào đó mình sẽ giác ngộ ngay trong cái cuộc đời khổ đau của chính mình, chứ không phải là đâu xa, mà phải chiến cố, chứ đừng có ngày chạy chỗ này mai chạy chỗ kia rồi cũng chỗ này đi cũng chỗ nọ rồi cũng đủ thứ, cũng đau khổ vô cùng, mất hết bao nhiêu năng lượng. Có chùa Linh Sơn thôi, đi chùa Linh Sơn được rồi, nếu như chừng nào mà tôi dạng dở quá mà không đúng như quý vị đi đâu cũng được. Chứ có tôi đi chứ mà đi nhiều nơi quá, đi hình tố mình kém hằng lăng hằng xăng rồi bao nhiêu chuyện uổng vô thường quá, mai mình chết đi đâu mình cũng còn sống một ngày mai. Hành vô thường chứ đấy là đủ rồi, có ai nói cao hơn được nữa. Đó là lời của Đức Phật chứ đâu phải lời của ai. Thì vì thấy nè, về đi giờ nỗ lực mà hành đi, đừng có chạy đôn chạy đạo hết chỗ này qua chỗ kia rồi bao khổ. Đức Phật đã bổ sứ rồi, một vị tu sĩ ở địa phương nào có trách nhiệm địa phương đó, mình là cư sĩ ở địa phương nào có trách nhiệm về giáo hội địa phương đó, và mình lo học người các tu sĩ thì là học pháp nói pháp, người cư sĩ hiểu pháp là hành pháp. Tôi xin ngưng cái buổi nói chuyện trình bày về vô lượng nghĩa sáng hôm nay ngang đây, và cầu chúc quý Phật tử về tiếp tục tư duy và tìm được thấy nhiều cái niềm an lạc giải thoát trong giáo lý vô lượng nghĩa này. Và trong cái thời pháp vừa rồi tôi nói có điều chi hơi kiệm nhạc, mong quý vị hóa hiện một qua. Xin mong ơi, xin mời quý Phật tử về điều hiện tượng.